mời quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hôm nay luật sư Nguyễn Kim Phượng bận công việc gấp cho nên không đến với quý thính giả chương trình trực tiếp. Mời quý thính giả cùng nghe lại những mẫu chuyện luật sư chia sẻ với quý thính giả để quý thính giả tìm hiểu thêm về những luật pháp. Nếu quý thính giả có những câu hỏi, thắc mắc cần sự hướng dẫn của luật sư Nguyễn Kim Phượng, gọi về văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, San Jose, 408-947-7717. Chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, luôn hạnh phúc và bình an. Và bây giờ chương trình luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh thì nhắc lại, ngày hôm nay không có chương trình trực tiếp cho nên quý thính giả đừng có gọi vào. Nếu cần gọi về văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717.
Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị một câu chuyện rất là thích thú. Tôi mong rằng là chúng ta và quý vị đều có thời gian để mà theo dõi cái hồ sơ này. Và tôi sẽ dài dòng một chút về cái facts, tức là cái sự diễn tiến xảy ra trong cái hồ sơ này, để quý vị thấy rằng là tại sao khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng như vậy, chúng ta cần phải tham khảo luật sư và làm sao để chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề của mình. Cái hồ sơ này nó liên quan đến công ty title, công ty chủ quyền và văn phòng escrow. Những ai mà mua nhà hay là có nợ, quý vị sẽ cảm thông được cái vấn đề này nó đã xảy ra cho hai người này. Vào năm 1998 thì cái ông bà này, gọi là ông bà Mark đi ha, ông bà Mark mới mua một cái căn nhà từ cái ông bà Khan. Ông bà Mark mua căn nhà từ ông bà Khan. Cái phần mà tiền mua đó thì ông bà Khan, ông ấy bằng lòng cho hai ông bà này mượn lại một cái số nợ thứ hai. Và cái số nợ thứ hai này nó có một cái số tiền là 53.000 đô la. Ok. Thì quý vị biết rồi, quý vị mua nhà mà quý vị có nợ thì quý vị trả nợ thứ nhất, nợ thứ hai, thì nợ thứ nhất bao nhiêu, nợ thứ hai bao nhiêu đó thì trả, đúng không? Rồi một thời gian sau đó, khoảng chừng 3 năm sau đó, cuối năm 2001 hay là mới bắt đầu năm 2002, cái ngày này rất là quan trọng, là cái sự bất bình xảy ra giữa hai ông bà Khan và ông bà Mark. Thì cuối cùng họ bằng lòng giải quyết vấn đề này bằng cách hòa giải. Họ cuối cùng họ nói rằng là ok, vậy thì bây giờ ngày hôm nay ông bà Mark nợ ông bà Khan 12.000 đô la thôi. Chỉ 12.000 đô la thôi, thế là hết nợ. Tại vì ông bà Mark đã trả biết bao nhiêu tiền cho ông bà Khan rồi. Thì đến tháng 7 năm 2002, ông bà Mark này mới đi ra nhà băng, nói cho tôi mượn một cái line of credit, cho tôi mượn một cái số nợ. Thì nhà băng này mới bằng lòng cho ông bà này mượn 200.000 đô la. Nhưng nhà băng này nói, nhưng mà tôi phải đứng thứ hai, tôi không muốn đứng thứ ba, tại vì hiện giờ cái nợ thứ hai là của ông bà Khan. Thì nhà băng họ mới mở một cái escrow, mở với cái văn phòng escrow và cái chủ quyền, bảo hiểm chủ quyền, để mà chắc chắn rằng là trên cái nhà này không còn cái nợ nào khác nữa. Thì cái công ty bảo hiểm chủ quyền này mới đứng ra ở cái vị trí là họ là cái người sub escrow, tức là đứng sau lưng cái công ty escrow, để họ đánh đổi tiền bạc, trao đổi tiền bạc giữa người nợ và người có nợ, giữa người chủ nợ và người có nợ, và những cái giấy tờ giữa ông bà Mark và ông bà Khan. Thì ông bà Khan mới được nhận được cái giấy từ nhà băng, nói rằng là chúng tôi muốn ông bà Mark muốn trả tiền lại cho quý vị. Thì bây giờ quý vị điền vào cái giấy này và gửi lại cho chúng tôi với cái giấy nợ mà quý vị căng cầm, với cái giấy thế chấp, tức là deed of trust mà quý vị thế chấp trong căn nhà này, với cái giấy yêu cầu là quý vị sẽ thả cái con nợ số nợ này ra. Số nợ này nó gọi là thả cái số nợ, tức là gọi là request for reconveyance. và yêu cầu tất cả những người chủ cái giấy nợ này ký vào. Tức là hai ông bà, vợ chồng, ông bà Khan, vừa chồng và vợ phải ký vào cái giấy mà nhà băng đưa cho họ. Và khi mà nhà băng yêu cầu họ làm như vậy, và vì nhà băng là cái người mở cái escrow với cái title company, thì nhà băng là cái người làm việc với lại escrow, là một thành phần trong cái hoạt động của cái escrow này. Khi chúng ta mở, chúng ta có một cái escrow, thì cái người mà đứng ra là người bán, là cái người kêu escrow này mở cái hồ sơ. Và escrow company là người đứng trung gian, và cái người mua là cái người mà làm việc với lại escrow. Tức là escrow họ có hai chủ, người bán và người mua. Trong cái hồ sơ này, cái người chủ của cái escrow này là nhà băng, và cái người có nợ, cái người chủ nợ, tức là ông bà Khan. Thì sau khi ông bà Khan, ông ấy điền giấy tờ xong hết rồi, và ông ấy ký vào cái giấy mà nhà băng đòi hỏi của ông ta, thì ông ta mới gửi lại cho công ty chủ quyền, tức là title company. Khi mà cái giấy gửi lại, ông ấy viết xuống đó, ông nói là tôi cho quyền bạn, bạn đây là cái công ty chủ quyền, dùng tất cả những cái giấy tờ này với cái lời chỉ dẫn những người nào cần thiết trong cái hồ sơ này, miễn là cái việc này xảy ra trước ngày 31 tháng 8 2002. Khi mà ông Khan này, ông đưa cái giấy này lại cho công ty chủ quyền Title Company, và tôi sẽ đi mau hơn một chút, đi có gọi là fast forward á, đến cái lúc cái hồ sơ này ra tòa, lúc đó thì cái dữ kiện là cái bà vợ của ông Mark này đã mạo cái chữ ký của bà Khan. Và bà vợ của ông Mark này nói rằng là tại vì ông Mark và bà, ông Khan và bà Khan đã ủy quyền cho bà vợ của ông Mark này ký cái chữ ký của bà Khan để mà nộp cái giấy tờ này vào trong Title Company để mà trả cái nợ lại cho ông bà Khan là $12,000 để mà nhà băng đứng vị trí thứ hai khi mà họ đăng bà cái giấy nợ của họ, cái giấy thế chấp của họ vào trong quận hạt. Ai, khổ ghê, quý vị thấy không? Nội cái này không á, là nó làm cho cái cuộc sống hoàn toàn đảo lộn lên rồi. Ông Khan ông ký, nhưng mà cái chữ ký của bà Khan thì là dưới cái sự yêu cầu của cái ông Khan này, bà vợ của ông Mark mới ngây thơ hay là tin tưởng chữ ký của bà ấy. Thì những giấy tờ này đưa vào trong Title Company, yêu cầu cái Title Company này đăng bạ cái giấy đã trả hết nợ, nó gọi là full reconveyance, và nói rằng là họ là cái người chủ của một cái số nợ là $53,000, và cái số nợ đó nó có cái giấy thế chấp, nó bảo đảm bởi cái giấy thế chấp gọi là deed of trust. Thì ông Khan này, ông mới đưa cái giấy này vào trong chủ quyền và đòi hỏi cái số tiền 12.000 đồng. Và công ty chủ quyền này, khi nhận được giấy tờ của ông này, mới lấy 12.000 đồng từ cái số tiền mà nhà băng đã đưa cho họ để đưa cho ông bà Mark. Hai ông bà Khan nhận được cái check 12.000, ký vào đó, bỏ nhà băng của họ, lấy tiền đi chơi. Nhà băng viết cho công ty chủ quyền Title Company một cái lời chỉ dẫn là nộp cái giấy, hộp cái giấy tờ mà tôi gửi cho quý vị này vào trong đăng bà. Và khi làm việc này thì quý vị phải làm cho tôi một cái giấy insurance, chủ quyền, bảo hiểm chủ quyền, nói rằng là cái 200.000 đồng này là 200.000 đồng nằm trên cái nhà của ông bà Mark. Và nhà băng cũng nói rằng là tôi cho quý vị cái quyền để đăng bạ cái giấy này vào ngày 24 tháng 7 2002 vào lúc 8 giờ sáng và cho thấy rằng là chúng tôi là người đứng cái vị trí thứ hai trên căn nhà này. Công ty chủ quyền đã không có bảo hiểm cái giấy mà cái ông bà Khan đã đưa cho họ. Cái giấy nói rằng là chúng tôi, cái giấy nói rằng là cái nợ này đã được trả hết. Và họ cũng không có nói cho ông bà Mark biết rằng là cái giấy này nó chưa được đăng bạ. Nhưng mà cái giấy thế chấp mới của nhà băng đã được đăng bạ. Và cái tiền mà họ thiếu nhà băng, họ mượn của nhà băng kết thúc với lại cái escrow này. Sau đó thì một năm sau, công ty chủ quyền họ mới bắt đầu làm những cái việc gọi là clearing cái title, cái chủ quyền dựa trên cái điều khoản dân sự 2941 phụ điều khoản B3, nơi mà cái người được bảo hiểm, cái công ty, xin lỗi, công ty bảo hiểm cái chủ quyền làm một cái tờ văn bản để mà thả đi cái trách nhiệm của họ là họ không có bảo hiểm cái căn nhà này nữa. Thì công ty bảo hiểm chủ quyền này mới gửi một cái giấy đến gia đình của ông Khan và nói với ông rằng là cái giấy thế chấp của ông chưa có rời khỏi căn nhà của ông bà Mark, và nói với họ rằng là trừ khi họ phản đối thì cái công ty chủ quyền này sẽ đăng bạ cái giấy thả cái nợ này đi. Ông bà Khan này nói với lại công ty chủ quyền rằng là cái nốt, cái giấy nợ đó, cái giấy nợ chưa có được trả hoàn toàn, tức là chưa có được trả hết 53.000 đô la. Quý vị thấy rằng là trước đó ông bà ấy đã bằng lòng với cái ông bà Mark là trừ đi 41.000, chỉ còn thiếu 12.000 đồng thôi. Cái đó là cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai, quý vị nghe tôi kể rằng là khi mà nhà băng yêu cầu ông bà ấy ký cái giấy thả nợ và trả cho ông bà 12.000, ông bà sẵn sàng làm. Sẵn sàng làm. Cái sai ở đây là ông bà Mark không phải là cái người đứng ở cái vị trí mà tôi vừa mới nói, người bán, người mua và người escrow. Trong trường hợp này, ông bà Mark không phải là cái người đã nhờ công ty bảo hiểm này hay là đứng ra nói công ty bảo hiểm chủ quyền này tôi là một người thân chủ của quý vị, mà là nhà băng và công ty escrow và ông bà Khan. Ông bà Khan lúc đó bắt đầu làm giấy tờ tịch biên căn nhà và nói rằng là ông bà Mark đã không trả hết tiền và đã bị rơi vào tình trạng thiếu tiền, tức là default. Và cái công ty mà muốn cầm cái giấy tờ này để làm cái việc này, tức là cái công ty đứng giữa là gọi là trustee á, họ đã không làm việc này. Sau khi họ thấy những cái giấy tờ, thấy rằng là ông bà Mark đã trả hết cái tiền nợ cho ông bà Khan, ông bà Khan lại đi tìm một công ty khác và cũng lại làm những việc đó nữa. Rồi công ty đó cũng từ chối. Ông bà Khan lại đi tìm một công ty nữa. Rồi cái công ty này đặt cái giấy tờ vào đòi cái số tiền trên căn nhà của ông bà Mark là 56.899 đồng 91 sen, dựa trên cái giấy thiếu nợ gọi là cái promissory note. Ông Donald, ông bà Kha, ông bà Mark, ông Donald là ông Donald Mark, ông bà Mark bắt đầu thư kiện. Sau khi mà cái công ty trustee họ bằng lòng họ làm việc với ông bà Khan để đòi cái số tiền 56.000 bao nhiêu đó, hoặc sau khi mà ông bà Mark này vô trình bày cho họ thấy rằng là cái số tiền này đã trả hết rồi, nhưng mà công ty trustee này họ từ chối bãi cái hồ sơ này. Và hai ông bà Mark làm đơn kiện, kiện cái ông bà Khan, kiện cái công ty trustee, và nói rằng là cái việc mà họ muốn tịch biên căn nhà của ông bà này là một cái chuyện lừa đảo, bởi vì cái giấy nợ ở dưới ở dưới cái giấy nợ mà ông bà này đòi nó đã được trả đầy đủ rồi. Nhà băng mà ông bà Mark mượn 200.000 và công ty chủ quyền cũng bị gọi tên là người bị đơn, là người bị cáo á. Bên bị, bữa nay có người gọi cho tôi hỏi về bên bị và bên đơn, tôi thích cái chữ đó nghe đơn giản hơn. Và yêu cầu tòa ngừng lại cái việc tịch biên và lấy lại cái chủ quyền của hai ông bà Mark, và yêu cầu tòa thông báo là họ không có thiếu tiền của cái ông bà Khan nữa, và họ đòi những cái sự gọi là thiệt hại mà họ phải chịu trong cái vấn đề thư kiện này. Họ đưa ra ít nhất là 11 cái lý do để thưa. Và những cái lý do trước đó thì họ nói về những cái vấn đề là declaratory, tức là injunction, tức là ngừng lại không làm việc này nữa. Họ đưa ra cái lý do thứ 8 là công ty nhà băng đã vi phạm cái bổn phận của họ đối với ông bà Mark. Họ đưa ra cái lý do là công ty chủ quyền với ông Mark, bà Mark có một cái sự liên hệ làm việc với nhau, nó gọi là fiduciary relationship, và công ty này đã bất cẩn để mà cho cái việc này nó xảy ra. Họ đưa ra cái lý do thứ 9 là cái trách nhiệm của cái công ty escrow cũng có cái trách nhiệm là đã vi phạm cái việc bất cẩn, là đã không dùng cái kinh nghiệm và cái việc làm khẩn thiết của họ để làm cái việc cần thiết là đăng bạ cái giấy mà thả ra cái nợ của ông bà Khan. Họ đưa ra nhiều lý do lắm. Nhưng khi cái hồ sơ này trước khi ra tòa thì công ty chủ quyền này mới đưa một cái motion vào trong tòa, yêu cầu tòa cho họ được thắng dựa trên cái giấy đơn kiện của ông bà Mark. Quý vị nghĩ như thế nào đến giờ phút này? Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chương trình trên làn sóng 1290 AM thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Quý vị không có cơ hội để hỏi những câu hỏi trên chương trình, nhưng mà chúng tôi lúc nào cũng mong mỏi được đón tiếp quý vị ở văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2 ở phía downtown, và số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. Quý vị có thể gọi điện thoại để làm hẹn để tham khảo với luật sư. Cho nên nếu quý vị thắc mắc, có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Công ty chủ quyền này đưa ra một cái điểm. Họ nói rằng là bà vợ của ông Mark đã chấp nhận ở trên tòa là bà ấy ký cái chữ ký của cái bà vợ ông Khan. Và vì vậy, cái giấy mà ông Khan ông ấy đưa cho họ để nộp ở trong cận hạ đó, nó không còn có hiệu lực nữa, nó có thể bị bỏ hay là nó đã bị không hiệu lực rồi. Và công ty chủ quyền không thể nào có trách nhiệm với lại ông bà Mark, vì ngày hôm nay cái số nợ ông bà này có nó vẫn còn nằm đầy đủ ở đó, tức là 53.000, trong khi ông bà này đã lấy của ông bà Mark không biết bao nhiêu tiền, ông bà Khan lấy bao nhiêu tiền và đã bằng lòng settle là 12.000 và đã lấy lại cái 12.000 nữa rồi. Nhưng mà ngày hôm nay đối với công ty chủ quyền này, ông bà Mark đã không có một cái sự liên hệ nào với công ty chủ quyền, vì cái người nói ông bà cái người mở cái escrow này với cái chủ quyền công ty này là nhà băng chứ không phải là ông bà Mark. Vì vậy cái trách nhiệm pháp lý của công ty chủ quyền này nó không có hiện lên dưới cái điều khoản dân sự 2941, là tại vì không có cái lý do gì để nói rằng là công ty chủ quyền này đã vi phạm với cái trách nhiệm đối với ông bà Mark, tại vì ông bà Mark đâu có nhờ họ làm gì đâu. Ông bà Mark phản kháng cái việc này kịch liệt và chánh án họ đã từ chối cái lời yêu cầu của công ty chủ quyền và họ đi đến cái chỗ xử, tức là trial. Tại sao tránh án từ chối cái motion là vì cái việc mà bà vợ của ông Mark nói ông Khan và vợ của ông Khan cho phép tôi ký giấy này, rồi thì là người nói có người nói không ở trên tòa, Sau khi mà bồi thẩm đoàn đã được chọn lựa thì hai bên mới đưa nhau ra xử. Trước khi xử, thưa quý vị, những người luật sư họ đưa ra một cái lời mở đầu. Cái lời mở đầu đó nó là một cái câu chuyện giống như tôi vừa mới kể cho quý vị nghe. Nhưng mà cái lời mở đầu đó nó sẽ làm cho cái người bồi thẩm đoàn hiểu rằng là tại sao cái hồ sơ này đưa lên đến tòa. Cái người bồi thẩm đoàn đó, họ sẽ thấy rằng là trong cái hồ sơ này nó có một cái giấy nợ, và cái giấy nợ đó được ký bởi ông bà Mark đưa cho ông bà Khan với một cái số nợ là 53.000 đồng. Và cái giấy nợ đó nó có một cái tờ giấy nói là ông bà Mark và ông bà Khan đã bằng lòng điều đình và giải quyết là trừ 41.000, còn lại chỉ có 12.000. Ông bà Mark cho bộ thẩm đoàn thấy rằng là họ mượn tiền từ nhà băng để mà trả cái nợ này. Ông bà Mark cho bộ thẩm đoàn thấy rằng là nhà băng đã gửi cái giấy yêu cầu ông bà Khan cho họ thấy rằng là cái số tiền còn nợ là bao nhiêu để họ trả lại. Ông bà Mark cũng cho bộ thẩm đoàn thấy rằng là ông Khan, ông đã ký và đưa cái giấy đòi hỏi 12.000 đồng đó đến cho nhà băng, và họ cũng cho thấy là nhà băng đã đưa cho ông ta một cái tờ giấy của nhà băng gửi cho ông bà Khan để yêu cầu ông bà Khan nói cho họ biết là còn nợ bao nhiêu để họ trả lại. Và cái giấy nợ đó rõ ràng nói là chỉ có nợ 12.000 đồng thôi. Và nhà băng cũng đưa cái giấy ra cho, xin lỗi, ông bà Mark cũng có giấy từ nhà băng đưa cho bộ thẩm đoàn thấy rằng là họ đã trả 12.000 đồng cho ông bà Khan. Và nhà băng và công ty bảo hiểm chủ quyền, tức là Title Company, cũng đã đưa cái 12.000 đồng đó cho ông bà Khan để mà lấy lại cái giấy nợ, để mà lấy lại cái giấy thế chấp, để mà lấy cái giấy yêu cầu đăng bạ vào trong quận hạn để thả cái số nợ này đi, coi như là ông bà Mark đã trả hết rồi. Và họ cũng có cái copy của cái check 12.000 đồng mà ông bà Khan này lấy, và cho tòa thấy rằng là họ đã hoàn toàn trả hết cái nợ này. Quý vị nghe như vậy, quý vị thấy rằng là ông bà Mark này không còn có thể làm gì hơn được nữa. Bồi thẩm đoàn sẽ cho ông bà này thắng cái hồ sơ này, tại vì ông bà này trả hết nợ rồi, đâu còn thiếu gì nữa đâu. Cái vấn đề này nó xảy ra dựa trên một cái điều luật. Và cho dù rằng thì là ở trên tòa, hai bên đều đưa ra tất cả những cái dữ kiện, nhưng vì cái người đưa cái hồ sơ này lên tòa là cái người đưa đơn, là cái người phải đứng ra để mà trình bày cái hồ sơ của họ trước, cái người bị đơn là cái người sẽ trình bày cái hồ sơ của họ thứ hai. Và khi ông Mark này, ông ấy trình bày cái hồ sơ như tôi vừa mới kể, và ông ấy cho chánh án và bồi thẩm đoàn ở trên tòa thấy rằng là nhà công ty bảo hiểm chủ quyền này đã không làm nhiệm vụ của họ bằng cách đã không nộp cái giấy gọi là thả cái nợ này đi vào trong quận hạn để mà giải quyết cái nợ của ông bà, để mà thả cho ông bà Mark không bị nợ nữa. Nhưng mà họ, công ty chủ quyền này, đã nộp cái giấy của nhà băng để mà nhà băng có được cái thế chấp dựa trên căn nhà của cái ông bà Mark này. Và họ nói rằng là cái công ty chủ quyền này đã không làm bổn phận của họ, nhưng mà trên cái giấy mà công ty bảo hiểm chủ quyền này đó đã không có lấy cái nợ này ra khỏi căn nhà của ông bà Mark, là vì hai vấn đề. Thứ nhất là vì cái giấy mà ký để mà thả nợ đó, địa chỉ nó đi đến cái người trustee, là cái người đứng giữa để mà làm cái việc này, đã là cái địa chỉ đã sai. Cái thứ hai là cái chữ ký của cái ông bà Khan này không có công chứng, tức là không có notarized, ok? Và trên cái tờ giấy của cái hồ sơ công ty bảo hiểm chủ quyền này, họ nói không làm được việc này là vì như vậy, là vì hai cái điểm tôi vừa mới nói. Và khi cái ông bà Khan này biết rằng là cái số nợ của ông bà vẫn còn nằm trên cái giấy tờ nhà của ông bà Mark, thì họ mới bắt đầu đòi cái nợ lại, nguyên cái số nợ 56.000 đô la. Quý vị thử nghĩ, nếu quý vị là cái người đứng cái vị trí ông bà Mark này, quý vị có muốn làm cái gì không? Giận dữ lắm chứ, rất là giận dữ nhá. Và công ty bảo hiểm chủ quyền này nói rằng là cái hồ sơ mà chánh án cho phép công ty bảo hiểm chủ quyền này được bãi đi, không thụ lý, là vì họ đã không tin cái lý do của cái ông bà Mark này đưa ra. Và cái lý do của cái ông bà Mark này đưa ra đó, ok, là ở giữa điều khoản 2941, họ mang ra cái điều khoản 2941, nhưng mà cái điều khoản 2941 này nó không có áp dụng. Rồi tôi sẽ nói tại sao. Là vì cho dù rằng là cái địa chỉ của cái người trustee đã sai, thì ông bà này cũng có 30 ngày để mà yêu cầu làm một cái tờ giấy khác. Thì chánh án ở trên tòa sau khi nghe hai bên tranh cãi rồi, mở cái lời nói mới đầu, mở đầu rồi, thì họ mới cho cái công ty chủ quyền, bảo hiểm chủ quyền này được thả ra khỏi hồ sơ, và ông bà Mark này mới kháng cáo. Thì trong cái hồ sơ này, khi đi qua cái vấn đề này, thì công ty chủ quyền, bảo hiểm chủ quyền đó, họ mới nói họ không có trách nhiệm. Nhưng mà để tôi nói về cái cách làm việc của cái vấn đề này, khi mà quý vị mà là người bị nợ đó, quý vị phải cẩn thận nhất là cái giấy reconveyances. Có rất là nhiều người trả hết cái nợ nhà, rồi cái nửa tháng sau hay là 3 tuần sau hay là cả tháng sau á, nhà công ty của chủ nợ mới gửi cái giấy reconveyance lại. Quý vị mở ra quý vị cũng chả biết giấy là giấy gì cả. Quý vị cũng không hiểu là giấy đó giấy gì. Nó có chữ là reconveyance. Okay? Thì cái cách làm việc là, thứ nhất là nếu tôi là cái người bị nợ, thì tôi yêu cầu cái người chủ nợ là người beneficiary, và cái người chủ nợ có thể nhờ một cái công ty bảo hiểm chủ quyền. Bảo hiểm chủ quyền là title, đứng giữa để mà làm cái việc giấy tờ. Hoặc là chính cái người cầm chủ nợ đó là cái người trustee, họ có thể làm việc đó. Và quý vị là cái người bị nợ, quý vị đưa cho cái người đó 50 ngàn, thì cái người đó phải đưa cho quý vị cái tờ giấy reconveyance. Một là họ băng đăng bạ, hai là quý vị phải cầm đi đăng bạ. Không đăng bạ cái đó thì cái giấy nợ ở trên nhà quý vị nó vẫn còn là cái giấy nợ nằm trên đó. Quý vị không muốn chuyện đó xảy ra. Cái thứ hai, nếu mà cả cái người đứng làm cái giấy và cái người lấy lại nợ mà làm cái giấy full reconveyance nội trong 75 ngày sau khi đã trả hết nợ, thì cái công ty chủ quyền, bảo hiểm chủ quyền có thể làm một cái giấy và đăng bạ cái đó, giấy đó vô để mà thả cái trách nhiệm của cái người bị nợ ra khỏi cái số nợ mà họ đã trả hết cho cái người chủ nợ. Và khi mà cái việc làm đó nó làm không đúng thì cái điều khoản dân sự 2941 sẽ phạt cái người vi phạm cái việc làm này là 500 đồng. Cái điều khoản 2941 ở đây đòi hỏi cái ông bà Khan này nội trong 30 ngày sau khi họ lấy cái giấy nợ, khi họ lấy cái số tiền nợ rồi, họ thả cái giấy nợ lại cho ông bà Mark này rồi. Họ đòi hỏi, họ yêu cầu là phải trả cái nợ này lại, thả cái nợ này đi. Thì họ đã làm hết cái việc này rồi. Nhưng mà khổ một cái giấy nợ đó chưa bao giờ được đăng bạ. Và cái người trustee là cái người mà viết trên cái tên giấy chứng nhận đó là cái người khác, cái người sai, không phải là công ty bảo hiểm chủ quyền để mà làm cái việc này. Vì thế thưa quý vị, cái khổ sở này còn nhiều lắm, nhưng mà tôi không có nói được nhiều nữa, hết ngày hết giờ rồi, xin lỗi quý vị. Nhưng mà nó rất là thích thú. Cái kết quả cuối cùng là, ngoại trừ nếu ông bà Mark này không có đưa những cái bằng chứng rõ ràng là cái việc này là một cái việc gian lận, và cái công ty mà trách nhiệm của cái công ty làm giấy tờ là cái công ty Esco đó, họ chỉ có trách nhiệm với lại cái người nào mở cái hồ sơ với họ, trong trường hợp này là nhà băng chứ không phải là ông bà Mark. Tôi không biết cuối cùng rồi thì nhà băng, ông bà Khan hay là những người này sẽ cuối cùng như thế nào. Nhưng giữa cái công ty bảo hiểm chủ quyền và ông bà Mark thì công ty bảo hiểm chủ quyền đã thắng cái hồ sơ này. Xin cảm ơn sự hướng ngày hôm nay, và tôi xin kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và thắng lợi đầy vui vẻ với lại gia đình và người thân. Mong gặp lại quý vị. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Xin kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình. Xin kính chào.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, lương bổng, làm giấy tờ bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Office, cần luật sư hướng dẫn về các vấn đề pháp lý không tốn tiền gì cả, gọi văn phòng Empire Office gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới an lành, luôn gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình Dạ Thanh Radio lúc 8 giờ tối.